Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, tất cả có 56 tin, chứ không phải là như nãy em vừa nói, tại vì em chưa kịp bấm cái refresh, mà lúc nãy em vừa update xong, thành thử ra nó là ngày hôm qua, chứ hôm nay là ngày thứ Bảy, 12 tháng 3, 56 tin lận. VN Express ngày nào cũng vậy, 20 tin trở lên không, hôm nay 26 tin. Ngày thứ 17, chiến sự Ukraine, giao tranh ác liệt ở Kyiv. Ông Putin cáo buộc Ukraine vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Nga tung video đổ bộ sân bay Ukraine. Dân Kyiv tìm cách sống bình thường giữa chiến sự. Nga cảnh báo có thể tấn công xe chở vũ khí cho Ukraine. Khủng hoảng Ukraine có thể giúp ông Biden cứu vãn hình ảnh. Mỹ đi trên dao trong nỗ lực cấp vũ khí cho Ukraine. Hướng tiến quân của Nga tại Ukraine. Nga cảnh báo trạm ISS có thể rơi vì lệnh trừng phạt. Anh nói lực lượng Nga cách trung tâm Kyiv 25 cây số. Hướng tiến quân của lực lượng Nga quanh Kyiv. Đại sứ Nga chỉ trích Nam Dương sai lầm. Đường di tản của hơn 2 triệu rưỡi người Ukraine. Nga muốn coi Meta là tổ chức cực đoan. Ý tịch thu siêu du thuyền gần 600 triệu đô la của tỷ phú Nga. Nga, Belarus nhất trí tương trợ đối phó lệnh trừng phạt phương Tây. Quan chức Liên Âu và NATO sai lầm khi hứa hẹn kết nạp Ukraine. Kyiv đã như pháo đài trước đợt tấn công mới của Nga. Mỹ cảnh báo thế chiến thứ ba nếu Nga tấn công thành viên NATO. Vệ tinh chụp khoảnh khắc pháo binh Nga khai hỏa gần Kyiv. Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đến mẹ binh sĩ lính Nga. Thai phụ bị thương ở bệnh viện Mariupol đã sinh con. Nga nói phe ly khai kiểm soát thêm thành phố Ukraine. Nga tố Mỹ, Ukraine âm mưu phát tán mầm bệnh sinh học. Lực lượng Nga bắt thị trưởng Ukraine. Nga cân nhắc tăng quân ở sườn phía Tây. BBC có 6 tin. Phóng viên BBC tường thuật từ chiến trường Ukraine. Video. Có nên tẩy chay nghệ sĩ văn hóa Nga vì Putin xâm lược Ukraine hay không? Ukraine, 5 khoảnh khắc âm nhạc làm ấm lòng người giữa chiến tranh. Video. Một sếp tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ vì mù mờ về Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine. Cách Nga tuyển dụng lính đánh thuê. Zelensky, tổng thống Ukraine, từ diễn viên hài thành lãnh đạo thời chiến. Video. AFI Pháp Quốc có 5 tin. Quân đội Nga chuẩn bị tấn công Kyiv. Thượng đỉnh Versailles, Liên Âu tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine lên mức 1 tỷ euro. Nga xâm chiếm Ukraine, Mỹ và G7 ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế. Xâm lăng Ukraine, Putin đã Stalin hóa nước Nga. Chiến tranh Ukraine, Liên Hiệp Quốc báo động khủng hoảng nhân đạo lan rộng. Đài Voa ở Hoa Kỳ cũng có 5 tin. Chủ Facebook biện minh cho chính sách. Cho phép kêu gọi bạo lực chống quân Nga xâm lược. Giao tranh dữ dội bên ngoài Kyiv. Ukraine hy vọng có thể mở các hành lang nhân đạo. Chiến sự Ukraine, mẹ con hai đầu chiến tuyến từ nhau vì đối lập thông tin. Video. Giới lập pháp Mỹ đòi thêm các biện pháp mạnh tay chống Nga. Video. Tổng thống Mỹ can dự trực tiếp vào Ukraine sẽ gây thế chiến thứ ba. Video. Tuổi Trẻ Online 14 tin. Nga vô hiệu hóa sân bay quân sự ở ICQ và một trung tâm tình báo lớn của Ukraine. Tổng thống Zelensky, Nga tổn thất lớn nhất nhiều thập niên qua, phải thêm quân tới Ukraine. Truyền thông Mỹ, đích thân ông Biden bác việc chuyển MiG-29 cho Ukraine. Tổng thống Zelensky vui mừng khi Nga có cách tiếp cận khác trong đàm phán. Instagram sẽ bị chặn tại Nga từ 14 tháng 3. Siêu du thuyền hơn 700 triệu Mỹ Kim của JC Rajade lọt vào tầm ngắm của Mỹ. Thế giới sẽ đói nguyên liệu Nga hay không? Liên Hiệp Quốc nói không có bằng chứng Ukraine có vũ khí sinh học. Liên Âu cấm nhập khẩu sắt, thép từ Nga. Vì sao Mỹ và Ba Lan dùng rằng chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine? Mỹ và Liên Âu cấm vận dầu khí Nga, lá bài nhiều rủi ro. Ukraine lo Belarus tấn công sau cuộc gặp với lãnh đạo Nga. lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine. Không quân Ukraine còn khoảng 56 máy bay chiến đấu. Đấy là tất cả các tin tức, 56 tin của ngày hôm nay, chưa kể từ Vatican News tiếng Việt nữa. Nhưng mà chúng ta ngày nào cũng vậy, cũng không thể nào sau khi điểm tin thì đọc hết những tin đó được. Thì như vậy cả ngày. Nhưng mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh đến những cái tin mà nó tổng quát, nó tiêu biểu cho một ngày nào đó thôi. Chẳng hạn ngày hôm nay, ngày thứ 17, chiến sự Ukraine, giao tranh ác liệt quanh Kyiv. Đây là tin từ VN Express. Cái báo đài VN Express này là nhiều tin nhất, và bao giờ cũng vậy, họ tóm từng ngày một, từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ, ngày nào chúng ta cũng đọc cái tin đầu tiên của họ từng ngày một. Này, ngày thứ 17 chuyến sự Ukraine, và cái điểm họ nhấn mạnh của mỗi một ngày, thì hôm nay ngày thứ 17 chuyến sự Ukraine, họ nhấn mạnh đến giao tranh ác liệt quanh thủ đô Kyiv. Lực lượng Nga cách trung tâm thủ đô Kyiv 25 cây số, trong khi các đơn vị Ukraine cố gắng biến thủ đô thành một pháo đài. Bộ Quốc phòng Anh hôm 12 tháng 3 cho biết giao tranh ở tây bắc thủ đô Kyiv vẫn tiếp tục. Lực lượng bộ binh Nga đang cách trung tâm thành phố khoảng 25 cây số. Đoàn xe Nga và ở phía bắc Kyiv đã phân tán, có thể nhắm vào thành phố bao vây. Đây cũng có thể là nỗ lực nhằm giảm nguy cơ tổn hại trước các cuộc phản công của Ukraine. Đánh giá tình báo của Anh có đoạn như vậy. Phóng viên CNN cho biết binh sĩ Ukraine xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô. Họ đào công sự phòng thủ, dập tất cả đường chính dẫn vào thành phố, đặt bẫy xe tăng xung quanh. Thành phố được phòng thủ kiên cố như một pháo đài. Ngay cả khi lực lượng Nga khép được vòng vây, họ vẫn phải trải qua trận chiến khó khăn để được vào trung tâm thành phố thủ đô Kyiv. Phóng viên này cho hay như vậy. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói các nguồn lực trong thành phố, bao gồm thực phẩm và vật y tế, hiện chỉ còn đủ cho 1 đến 2 tuần nữa thôi. Tổng thống Zelensky nói vậy. Moscow bổ sung binh sĩ sau khi 31 tiểu đoàn chiến thuật bị vô hiệu hóa trong chiến đấu, gọi đây là thiệt hại lớn nhất của Moscow trong hàng chục năm. Ông nói rằng 500 đến 600 lính Nga đầu hàng trong ngày 11 tháng 3, và khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát. Những thống kê này chưa được kiểm chứng. Tổng thống Nga Putin cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine vi phạm trắng trợn các điều luật nhân đạo khi điện đàm dài 75 phút với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Cái này nói như vậy cũng nói được, các anh chị thấy không? Chả nhẽ người ta điếc hết, người ta chẳng biết gì. Cứ vậy mà tung ra những cái gian dối như vậy. Trong khi mình thì là phạm đến luật nhân đạo không nói, mà bây giờ lại đổ cho Ukraine, lạ lùng như vậy. Dân người ta phải bảo vệ chứ nhỉ. Chứ lại sao là lại đi bắn dân mình, lại đi cản dân mình di tán là cái gì? Trong khi đó, Nga thì đồng ý là mở cái hành lang nhân đạo. Thế rồi cứ bắn làm sao người ta đi được. Vi phạm như vậy mà không nói, đi nói ngược lại. Có phải là đại gia đá không các anh chị? Và hai cái vị thủ lãnh của hai cái nước của Âu Châu này, Pháp và Đức này, làm sao mà họ nghe lọt tai mà hai vị này cũng im lặng để mà lắng tai nghe. Nhưng mà trong lòng thì cười. Bảo cái tên này là tên độc đoán, độc tài, độc ác khủng khiếp. Thế thôi. Em xin đọc tiếp. Tổng thống Nga cáo buộc quân Ukraine hành quyết người bất đồng chính kiến mà không cần xét xử và lợi dụng dân thường làm lá chắn sống. Ông nói rằng thủ đô Kyiv đang triển khai vũ khí hạng nặng gần các bệnh viện, trường học và nhà trẻ. Hay á, hay đó. Trong khi đó, ông ngồi ở nhà, ông bị đánh lừa. ông bị đánh lừa, do đó nên bây giờ ông đi bắt bộ chỉ huy điệp viên của ông trừng trị bởi vì đưa sai tin cho ông, do đó thì ông bị bẽ mặt với thế giới. Bây giờ những cái ông nói về Ukraine là hầu như chẳng biết gì, chỉ được tâu như nào nói như vậy thôi, chứ đâu có theo dõi đâu. Do đó bây giờ ông nói gì nói, chẳng có ai tin ông đâu mà ông cứ nói. Trong khi đó, Thủ tướng Kohl của Đức và Tổng thống Macron của Pháp kêu gọi ông chủ điện Cẩm Linh tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức. Đấy, thấy không? Họ có tin ông không? Họ vẫn yêu cầu ông ngừng bắn, chứ không thể nào mà bàn thêm những cái ông nói hết. Họ nghe cho biết vậy thôi, để biết ông đang tính toán cái gì, ông sai lầm tới đâu thôi. Để rồi họ khuyên ông ngừng bắn đi, không có thua nơi rồi. Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga thông báo nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Zaporizhzhia được vận hành, quản lý bởi đội ngũ người Ukraine, dù quân đội Nga đang kiểm soát hai khu vực này. Nguồn cấp điện cho nhà máy Chernobyl đã được khôi phục với sự hỗ trợ của chuyên gia Nga, trong khi hoạt động bảo đảm an toàn được thực hiện với sự phối hợp của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Ukraine và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chưa đưa ra bình luận nào. Liên Hợp Quốc cho biết gần 2 triệu 6 người đã sơ tán khỏi Ukraine. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ghi nhận 564 thường dân thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến dịch bắt đầu, trong đó có 41 trẻ em. Cơ quan này nhấn mạnh con số thực tế có thể cao hơn nữa. Kính thưa quý anh chị, đấy là tin thứ nhất từ VN Express ngày thứ 17 chiến sự Ukraine, giao tranh ác liệt quanh Kyiv. Đó là tổng quát ngày 17. Chúng ta vừa nghe xong là Liên Hợp Quốc nói là Ukraine không hề có vũ khí sinh học giống như là Nga tố. Mà sáng nay em cũng nghĩ, khi mà chưa có đọc một tin nào, em nghĩ là như vậy là Nga rất là nguy hiểm. Khi mà chiếm được cái chỗ nào đó, họ mang các thứ vũ khí sinh học của họ từ bên Nga sang bên Ukraine, rồi họ bày ra chỗ này chỗ kia, rồi bây giờ họ đổ cho Ukraine là đang có vũ khí sinh học đó, vì để Liên Hợp Quốc vô khám mà có thật. Giống hệt như Việt Cộng ở Việt Nam. Đó, Giang Long Công cũng vậy, cũng bị đổ oan như vậy. Họ vô, họ kiểm soát, rồi họ vứt vũ khí, súng ở trong đó. Và họ nói là đây nhớ, có súng rõ ràng đấy nhớ. Thấy không? Đúng như là bị tố cáo. Rồi họ còn chơi, cái là chơi đểu như thế vậy nữa nè. Là họ cho một vị linh mục dòng Đa Minh, tên là Thiện Cẩm, đó, Cha Thiện Cẩm đó, mà chúng ta vẫn hát một số bài đó. Hồi xưa tu dòng Đồng Công, đó, viết một bài và nói là ngài cũng thấy có súng ở trong dòng Đồng Công. Bởi vì ngài tới là ngài thấy có súng thật, mà ngài không biết là cộng sản họ bỏ cái súng đó vô. Do đó họ ngài cứ vậy mà nói thôi. Đấy là cái đường lối của cộng sản đánh lừa đấy. Chúng ta thấy không? Thì em đang có cái bài báo bằng giấy đàng hoàng tử tế của ông Cha Thiện Cẩm, ông viết. Đấy, cộng sản nó chơi như vậy. Sáng nay em nghĩ vấn đề là Nga đổ cho Ukraine có vũ khí sinh học là cũng cái kiểu như vậy đó. Cũng chiếm rồi xong rồi bây giờ rải những cái vũ khí sinh học ở Ukraine để cho Liên Hợp Quốc vô cái thấy rõ ràng nhá. Do đó nên họ có lý, họ nói đấy, chúng tôi tấn công là vì để giải vũ khí. Khủng khiếp như vậy, các anh chị thấy đại gian ác bây giờ nó như thế nào không? Khủng khiếp như vậy đó. Mà một cách công khai trắng trợn. Đây, em xin đọc cái tin. Liên Hợp Quốc nói không có bằng chứng Ukraine có vũ khí sinh học. Sáng nay khi em đọc cái này, các em thở phào. Wow, tốt quá. Rồi, bây giờ theo Tuổi Trẻ Online thì nó như thế vậy. Ngày 11 tháng 3, Liên Hợp Quốc nói tổ chức này không có bằng chứng cho thấy Ukraine có chương trình vũ khí sinh học. Trong khi đó, Nga và Mỹ cáo buộc lẫn nhau rằng bên kia đang phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine. Nó như vậy đó. Trước đó, theo hãng tin Reuters, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn liên quan đến các cáo buộc của nước này về Ukraine phát triển vũ khí sinh học với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ. song không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này. Bà Uzimi, đại diện cấp cao về giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc, nói với hội đồng rằng Liên Hợp Quốc không biết bất cứ chương trình vũ khí sinh học nào tại Ukraine. Quốc gia đã tham gia cấm vận quốc tế đối với loại vũ khí này cùng với Nga, Mỹ và 180 quốc gia khác. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas, cũng nói Ukraine không có chương trình vũ khí sinh học. Theo một thỏa thuận năm 2005, Lầu Năm Góc đã hỗ trợ các phòng thí nghiệm sức khỏe công cộng Ukraine cải thiện an ninh đối với các mầm bệnh nguy hiểm và công nghệ để nghiên cứu. Các quốc gia khác và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã hỗ trợ cho Ukraine về vấn đề này. Ngày 10 tháng 3, trong tuyên bố gửi cho Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã làm việc với các phòng thí nghiệm công của Ukraine trong vài năm qua để ngăn việc phóng thích các mầm bệnh, dù là vô tình hay cố ý. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo Bộ Y tế Ukraine và các cơ quan có trách nhiệm khác tiêu hủy các mầm bệnh nguy cơ cao để ngăn các vụ rò rỉ tiềm năng. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Nga lập lại cáo buộc Mỹ có một phòng thí nghiệm chiến tranh sinh học ở Ukraine. Ngược lại, Mỹ cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí sinh học ở Ukraine, hãng tin AFP đưa tin. Mỹ cũng nói Điện Cẩm Linh đang cố tình tung tin giả rằng Mỹ và Ukraine đang tiến hành các hoạt động vũ khí, hóa học và sinh học ở Ukraine. Chính quyền Kyiv cũng bác bỏ thông tin này. Phát biểu trước báo giới ngày 11 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga sẽ trả giá đắt nếu quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine. Đấy, chúng ta thấy là sự dối trá bao giờ cũng vậy. Bao giờ cũng tung những cái tin giả, tin những cái không thật. Bây giờ người ta đâu có tin Nga nữa đâu. Ta đã có tung cái gì thì tung. Nếu mà Ukraine mà có vũ khí sinh học thì Nga mà đụng vô thì chỉ có chết thôi chứ đừng có nói. Như vậy là Nga tự dối trá mình. Tới một cái tin nữa từ Tuổi Trẻ Online. Đó là Tổng thống Zelensky của Ukraine. Nga tổn thất lớn nhất nhiều thập kỷ qua. Phải thêm quân đội tới Ukraine. Tổng thống Zelensky nói Nga đang gửi thêm quân tới Ukraine sau khi lực lượng Ukraine đã loại 31 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khỏi vòng chiến đấu. Ông nói Nga đang chịu tổn thất quân sự lớn nhất nhiều thập niên qua. Hãng Reuters đưa tin ngày 12 tháng 3, có nghĩa là ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đang gửi lực lượng mới tới Ukraine sau khi hứng chịu những tổn thất quân sự lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Ông nói Nga gửi thêm quân sau khi lực lượng Ukraine loại 31 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khỏi vòng chiến đấu và phá hủy hơn 360 xe tăng Nga. Tổng thống Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết và cũng không thể xác minh thông tin do ông đưa ra về thiệt hại của Nga. Hiện Nga chưa lên tiếng về các thông tin do ông Tổng thống Zelensky đưa ra. Trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông Zelensky kêu gọi Nga duy trì thỏa thuận ngừng bắn để cho phép các cuộc sơ tán diễn ra từ thành phố cảng Mariupol đang bị Nga bao vây, sau khi ông đổ lỗi cho Nga về những nỗ lực sơ tán thất bại trước đó. Ông Zelensky cũng cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Macron về việc gây sức ép buộc Nga thả thị trưởng thành phố Melitopol. Phía Ukraine cho biết thị trưởng này đã bị lực lượng Nga bắt vào hôm 11 tháng 3 hôm qua. Hãng tin AFP, hiện tại các lực lượng Nga đã tiến gần đến thủ đô Kyiv từ phía Bắc, Tây và Đông Bắc. Ông Mykhail Podolak, cố vấn của Tổng thống Ukraine nói Kyiv đang bị bao vây. Các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy sân bay ở thị trấn Vasilkiv, cách Kyiv khoảng 40 cây số về phía nam vào sáng 12 tháng 3. Các vùng ngoại ô phía tây bắc của Kyiv, bao gồm Uprin và Pucha, trải qua những ngày bị bắn phá dữ dội. Các xe bọc thép của Nga cũng đang tiến về phía đông bắc. Cũng trong ngày 12 tháng 3, Nga cho biết quân đội nước này có thể nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây ở Ukraine. Moscow cảnh báo về hậu quả của những việc chuyển giao thiếu suy nghĩ cho Ukraine. Các loại vũ khí như hệ thống phòng không di động hệ thống tên lửa chống tăng. Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng việc các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ là động thái nguy hiểm mà còn là một động thái biến những đoàn xe cung cấp trở thành mục tiêu hợp pháp để bị tấn công. Thứ trưởng Nga Ngoại giao Khâu phát biểu trên truyền hình Nga như vậy. Tin hôm nay còn nhiều cái cần phải đọc ngay sáng nay, không có chiều nay lại đầy những tin tức. Một sếp tình báo Nga bị Putin lệnh bắt giữ vì mù mờ vì Ukraine. Tin này từ BBC News tiếng Việt. Vừa xuất hiện thông tin chưa được Nga xác nhận chính thức rằng Tổng thống Putin đã lệnh quản thúc người đứng đầu Cục Đối ngoại của Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB và cấp phó của ông ta sau khi đổ lỗi cho họ về những thất bại trong hoạt động tình báo trước khi xâm lược Ukraine. Em không nghĩ là họ đã tâu với ông ấy những cái sai, mà họ tâu chính nhưng mà ông không tin. Do đó bây giờ ông bị thất bại, do đó ông cứ giận cá chém thớt rồi. Ông giận ông ấy bởi vì mình ngu, do đó mình không tin, do đó bây giờ mình bị vẽ mặt, do đó mình phạt cho nó biết là do mấy cái người này chứ không phải cho mình. Đấy, chúng ta thấy cái khủng khiếp chưa, đại ác chưa, đại ác thật sự, đại ác. Andrei Sondatov, một tác giả làm về cơ quan mật vụ Nga, nói các nguồn tin bên trong FSB nói với ông rằng Sergei Beseda, 68 tuổi, đã bị bắt theo lệnh của Putin. Sergei Beseda là cục trưởng cục 5, cơ quan thông tin tình báo và quan hệ quốc tế trực thuộc Tổng cục An ninh Nga FSB. FSB này đấy các anh chị là giống như là hồi xưa nó đứt tiếp theo, nó thay thế cho KGB của Liên Xô cũ đấy. Có nghĩa là cơ quan tình báo giống như FBI hay là CIA của Mỹ vậy. Cũng bị bắt với Beseda là Anatoly Boliuk, cấp phó của Beseda, theo Sondato đã nói như vậy. Báo Anh Independent ngày 12 tháng 3 tường thuật như thế này. Theo một chuyên gia hàng đầu về ngành an ninh Nga, thì Sergei Beseda, người đứng đầu Cục Tình báo nước ngoài của FSB, đã bị bắt cùng với cấp phó của ông ta, Anatoly Boliuk. Andrea Sondato, người đồng sáng lập và biên tập viên của Achetura, cơ quan giám sát hoạt động của cơ quan mật vụ Nga, tiết lộ rằng các nguồn tin bên trong FSB đã xác nhận việc giam giữ cả hai người này. Vụ bắt giữ được chứng thực thêm bởi Vladimir Osekin, một nhà hoạt động nhân quyền người Nga lưu vong, người cũng nói thêm rằng các sĩ quan FSB đã tiến hành lục soát hơn 20 địa chỉ ở Moscow, nơi các đồng nghiệp của họ bị nghi là nói chuyện với các nhà báo. Ông Osekin nói với tờ Times rằng mặc dù các cơ sở chính thức của mật vụ bắt giữ được đưa ra là do cáo buộc biển thủ công quỹ, nhưng ông nói rằng lý do thực sự là thông tin không đáng tin cậy, không đầy đủ và một phần sai lệch về tình hình chính trị ở Ukraine. Báo Anh Daily Mail viết Putin được cho là đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã đảm bảo với ông trước cuộc xâm lược rằng các lực lượng Nga sẽ chỉ đối mặt với sự kháng cự nhỏ nhoi từ quân đội Ukraine và chính người Ukraine cũng mong muốn loại bỏ các nhà lãnh đạo của họ. Em nghĩ là chính ông ta nghĩ như vậy chứ không phải là cơ quan tình báo. Cơ quan tình báo họ phải rất là tỉnh, họ phải đưa tin rất chính xác cho ông ta, không có là bị ông ta chém. Họ cũng sợ ông ta chứ. Do đó làm sao mà họ đánh lừa ông ta được. Và bây giờ ông ta tự đánh lừa mình, không tin điệp viên của mình, mà chỉ tin mình thôi. Với cái tham vọng ngông cuồng thì không thể mà dân Ukraine mà như vậy được. Mấy cái đám điệp viên này nó bậy bạ, nó giống như nó cản mình không cho mình muốn đánh Thế là ông ta cứ đánh, và bây giờ thua thì bây giờ ông ta đổ cho Tiệp Viện. Quái gở thật, em không thể tưởng tượng được. Con người mà đúng là đáng thương thật. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho cái con người này càng ngày càng mù quáng, và càng đi đến chỗ mà nghĩa là làm những sự tàn ác hơn bao giờ hết. Kể cả những người thân cận của mình, cung cấp, phục vụ mình, mà bây giờ ra chém giết họ. Rồi tờ báo Daily Mail viết: Putin được cho là đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã đảm bảo với ông trước cuộc xâm lăng rằng lực lượng Nga sẽ chủ đối mặt với sự... vừa phải đọc cái đó rồi. Thì bây giờ em xin đọc tiếp. Còn trang Medusa truyền thuật, các nhà báo Antriton Dato và Irina Borogan, những người lâu nay chuyên đưa tin về các cơ quan an ninh của Nga, nói rằng phòng tình báo nước ngoài của FSB, Cục 5, đã trở thành mục tiêu của các cuộc trấn áp. Theo các nguồn tin của Sandoto và Borogan, ban lãnh đạo Cục 5 đã bị quản thúc tại Gia. Vẫn chưa có xác nhận chính thức về những báo cáo này. Sang ngày 12 tháng 3, các lực lượng Nga đang tăng cường chiến dịch tàn phá nhắm vào thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kyiv. Tổng thống Zelensky hôm thứ Bảy đã cáo buộc Moscow đang muốn phá vỡ ý chí của người dân bằng một cuộc chiến hủy hoại. Chúng ta trở về với VN Express để đọc cái tin cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Đó là thủ đô Kyiv như pháo đài trước đợt tấn công mới của Nga. Đó, nó là như vậy nữa. Và không biết là điệp viên của Nga có thể đã báo cáo cho Putin về cái này chưa? Hay là được báo cáo rồi mà ông cứ nhất định tấn công, để rồi lại thua nữa thì lại chém thêm điệp viên của mình. Khủng khiếp quá. Binh sĩ Ukraine đào công sự và bố trí bẫy xe tăng khắp Kyiv, biến thủ đô thành một pháo đài khi lực lượng Nga áp sát ngoại ô, chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Theo ghi nhận của phóng viên CNN tại Kyiv, nhiều tiếng nổ lớn vang lên từ sáng sớm nay ở thủ đô Ukraine khi lực lượng Nga đang áp sát mục tiêu trọng yếu này. Hiện chưa rõ đây là tiếng nổ từ hỏa lực của lực lượng Nga hay quân đội Ukraine. Nhưng ảnh vệ tinh do Masa Technologies công bố hôm 11 tháng 3 cho thấy các khẩu đội pháo binh Nga ở khu vực Tây Bắc Kyiv đang nã đạn vào mục tiêu ven thành phố. Tình báo Mỹ và Anh nhận định quân đội Nga đang tái bố trí lực lượng ở ngoại ô Kyiv để chuẩn bị cho đợt tấn công mới trong vài ngày tới. Phóng viên CNN cho biết binh sĩ Ukraine xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô. Họ đào công sự phòng thủ dọc theo tất cả con đường chính dẫn vào thành phố, đặt bẫy xe tăng xung quanh. Thành phố hiện được phòng thủ kiên cố như một pháo đài. Ngay cả khi lực lượng Nga có thể khép vòng vây, Kyiv vẫn sẽ là một trận chiến khó khăn để được vào khu trung tâm của thành phố. Phóng viên này cho hay như vậy. Quân đội Ukraine ra tuyên bố cảnh báo đối phương đang tìm cách loại bỏ tuyến phòng thủ ở ngoại ô phía Tây và Tây Bắc với mục tiêu khép vòng vây với Kyiv. Chúng tôi không loại trừ khả năng đối phương di chuyển tới phía đông Kyiv đến khu vực Provary. Tuyên bố có đoạn như vậy. Chính quyền Kyiv cho biết giao tranh diễn ra quyết liệt nhất ở các khu vực phía Bắc, bao gồm các vùng ngoại ô Bucha, Irpin và Hostomel, cũng như quận Vyshhorod. Chiến sự cũng leo thang ở Provary, bên kia sông Dnepr, phía đông thành phố. Theo phóng viên, khi lực lượng Nga tấn công từ nhiều hướng, nhiều người lo ngại thủ đô Kyiv sẽ bị bao vây và chính quyền Tổng thống Zelensky sẽ bị lật đổ. Thị trưởng Vitali Klitschko nói các nguồn lực bao gồm thực phẩm và vật tư y tế trong thành phố hiện chỉ còn đủ cho 1 đến 2 tuần. Thị trưởng này cho hay một nửa dân số Kyiv đã sơ tán, thêm rằng thành phố đã biến thành pháo đài với mọi con phố, tòa nhà mọi chốt kiểm soát đều được gia cố để sẵn sàng ứng phó lực lượng Nga. Tổng thống Nga Putin hôm 24 tháng 2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine, mà chỉ phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Lực lượng Nga cùng dân quân ly khai đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, Volnovakha ở đông nam Ukraine, bao vây Mariupol và Kharkov và đang nỗ lực tăng áp lực với các mục tiêu lớn hơn, trong đó có thủ đô Kyiv. Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Masa hôm công bố 11 tháng 3 cho thấy các đơn vị tăng thiết giáp Nga cơ động ở những thị trấn gần sân bay chiến lược Antonov ở tây bắc ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine, địa điểm xảy ra giao tranh ác liệt giữa lính đổ bộ đường không Nga và quân đội Ukraine từ những ngày đầu chiến sự. Một số đơn vị khác cũng di chuyển đến gần làng Lukyanka ở phía bắc Kyiv với nhiều khẩu đội pháo đã vào trận địa và sẵn sàng khai hỏa. Lực lượng Nga nhiều khả năng đang tìm cách tái bố trí lực lượng cho đợt tấn công mới trong vài ngày tới, bao gồm cả chiến dịch nhắm vào thủ đô Kyiv. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo ngày 11 tháng 3, thêm rằng bộ binh Nga chưa đạt được nhiều bước tiến vì vấn đề hậu cần và sự kháng cự của quân đội Ukraine. Đó là tất cả những cái tin tức cần biết đến trong ngày hôm nay, ngày chiến sự thứ 17 tại Ukraine. Còn chiều nay chúng ta cũng sẽ đọc tiếp những cái tin về chiến sự đó, nhưng mà nó lại liên quan đến giáo hội và đến những cái về phía dân chúng, về phía nhân bản. Đó, để chúng ta thấy được mặt chiến sự cũng như là mặt nhân bản, rồi tôn giáo như thế nào trong cái chế hiệu này. Như vậy chúng ta mới complete, hoàn tất được tất cả cái gì, một cái nhìn tổng quát về cái cuộc chiến này. Nhưng mà kính thưa các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một tuần 7. Em sẽ tung email ra sau cái giờ kinh này để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Chúng ta không ngờ đã thực hiện tuần bát nhật trước khi cuộc chiến xảy ra. Các anh chị nhớ từ ngày nào không? Từ ngày 17 tháng 2 cho tới ngày 24 tháng 2. Rồi, chính ngày 24 tháng 2 là ngày cuối của tuần bát nhật, cái gì xảy ra? Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Chúng ta thấy nó trùng hợp lạ lùng không? Nó trùng hợp lạ lùng không? Chúng ta, nhưng mà từ khi mà Ukraine bắt đầu bị Nga xâm chiếm, tấn công, tuy là hết tuần bát nhật rồi, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tới hôm nay. Cho tới hôm nay, nhất là buổi chiều, ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện cho cả Ukraine, lẫn nước Nga, lẫn Tổng thống Nga. Ngày nào cũng vậy. Và chúng ta cứ tiếp tục để chứng kiến thấy tất cả những gì mà Chúa đang tỏ mình ra. Đấy, đợt thứ nhất tấn công, Nga đã thua rồi. Thua Ukraine rõ ràng. Thua kể cả nghĩa là quân đội của họ rất hùng hậu như vậy, đại quân của họ như vậy mà thua đợt thứ nhất. Đến nỗi mà bây giờ đợt thứ hai phải tuyển thêm lính dự bị từ Nga sang, và sai lính dự bị đi một cách lén lút, không cho các bà mẹ biết, và các lính được sai đi cũng không biết mình đi đâu, làm cái gì nữa. Rồi, chưa hết, lại còn phải tuyển quân từ nước ngoài nữa, nhất là từ Syria. Bởi vì trận thứ nhất thua rồi. Rồi bây giờ tới trận thứ hai là bắt đầu bao vây thủ đô Kyiv. Nhưng mà có thắng được hay không thì rồi sẽ thấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục tham chiến và quyết chiến cùng với giáo hội, cùng với tất cả những ai có thiện chí trong cái cuộc chiến giữ tấn công lành và gian ác, tấn công chân lý đây. Để rồi cuối cùng, chân lý mới là quyền lực giải phóng, chứ không phải gian ác. Gian ác chỉ là bóng tối thôi. Một khi chân lý được tỏ hiện, thì ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. Cái tuần 7 của chúng ta thực hiện cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine đây, từ thứ 7, ngày Thánh Mẫu của chúng ta hàng tuần, là ngày hôm nay 12 tháng 3, 2022, cho tới ngày 18 tháng 3, 2022. Và tại sao em chọn vào ngày 18? Là vì chính ngày 18 đó là 2 năm trước chúng ta bắt đầu thực hiện giờ kinh trưa cầu cho đại dịch Rồi bây giờ chúng ta cầu cho hòa bình ở Ukraine thì rất là thích hợp. Và chúng ta kết thúc tuần 7 vào chính ngày đó. Và em không biết vào ngày đó thì cái gì sẽ xảy ra nữa. Giống như hợp cái ngày mình kết thúc tuần Bắc Nhật 24 thì Nga tấn công. Thì bây giờ không biết ngày 18 tới đây chúng ta đã hăng say chiến đấu thì thế nào, chúng ta cũng gặt hái được kết quả như lòng thương xót Chúa thôi. Amen. Thôi. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục tỏ mình ra trong cái biến cố quá sức là đặc biệt hiện nay trên thế giới của chúng con trong giai đoạn lịch sử loài người này. Một giai đoạn lịch sử loài người mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng con ngày 17 tháng 8 năm 2002 tại Ba Lan, Ngài đã tuyên bố và than lên rằng thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Amen.